Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là đừng bỏ lỡ cơ hội. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, cơ hội mà chúng tôi muốn thưa với đại chúng phải nói là cơ hội bằng vàng. Nhưng mà vàng ở đây đó, nó không phải theo kiểu hiểu biết và theo sự suy tư của ngoài thế gian, mà cơ hội bằng vàng ở đây á, phải nói là nó quý hơn vàng, chứ không phải chỉ bằng vàng không mà thôi. Bởi vì như chúng ta biết, thân con người có được là khó, nhưng mà bây giờ chúng ta có được giáo pháp tu để sống an lạc thảnh thơi trong đời sống hiện tại là khó. Mà bây giờ chúng ta có cơ hội nghe pháp, những điều khó đó chúng ta có. Như vậy hội đủ được là chúng ta có cơ hội bằng vàng. Thành ra vì vậy nói rằng đừng bỏ lỡ cơ hội, có nghĩa là trong cuộc đời này chúng ta đã có hội đủ điều kiện, thân con người đã có được rồi. Không những chỉ thân con người có được mà còn là một thân hình tráng kiện, khỏe mạnh, có thể nói đẹp trai hay là đẹp gái, và có cơ hội nghe được pháp. Cho nên đừng bao giờ lãng phí thời gian của mình. Trong tinh thần này, một Đức Bồ Tát rất là gần gũi với chúng ta, đó là Đức Đại Hạnh Phổ Hiền. Đức Đại Hạnh Phổ Hiền, ngài chủ trương bất xả nhất pháp, có nghĩa là không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào. Nghĩa là cơ hội đó có thể giúp chúng ta tu học là nắm lấy cơ hội. Những cơ hội đó giúp chúng ta trở thành một con người thánh thiện ở trong bây giờ hay là trong tương lai, nắm lấy cơ hội. Những cơ hội mình giúp đỡ những người thân của chúng ta cũng đừng bao giờ bỏ. Cho dù người thân chúng ta chỉ cần chúng ta một lời an ủi nhỏ, cho dù người thân của chúng ta chỉ cần một tiếng chào, hay là cho dù người thân chúng ta chỉ cần có một ánh mắt nhìn thân thiện, chúng ta cũng không bao giờ bỏ qua những cơ hội đó. Tại vì đó là cơ hội bằng vàng, mà nếu chúng ta không có được thân con người như hiện nay thì chúng ta sẽ không làm được. Như vậy theo tinh thần của Phật giáo, có được thân con người là chúng ta đã có được những điều kiện cho sự tự do và thuận lợi để chúng ta có thể thực hành pháp giải thoát. Điều mà chúng tôi cũng xin được gợi ý với đại chúng, sự tái sinh mà chúng ta có mặt trong cuộc đời hiện tại này là một sự tái sinh thuận lợi tốt đẹp nhất. Có thể nói đó là một sự tái sinh làm người quý báu. Nếu có lúc chúng ta nghe ở trong kinh Đức Phật thường dụ một thí dụ là con rùa ở dưới biển 1000 năm, nhưng mà vừa trồi lên mặt nước là gặp ngay bọng cây mục, thì ý muốn nói rằng là một cái cơ hội rất khó gặp, nhưng mà gặp. Một con rùa sống lâu, rất là lâu, 1000 năm ở dưới nước biển sâu, nhưng mà khi vừa trồi lên là gặp ngay cái bọng cây mục liền. Thì nếu đó không phải là điều may mắn thì chúng ta không có cái lý do để mà nói. Thân con người của chúng ta có thể nói là trôi nổi trong 6 nẻo luân hồi, có thể là cõi trời, có thể là cõi người, có thể là cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không chừng. Chúng ta không biết từ cảnh giới nào chúng ta đến đây. Nhưng mà điều trong hiện tại chúng ta biết được, chúng ta là một con người rất dễ thương. Thành ra vì vậy, đó là sự tái sinh quý báu. Điều này muốn nhấn mạnh để mô tả thân con người một cách trọn vẹn. Và nếu chúng ta sử dụng một thân con người trọn vẹn tốt đẹp này để tu học, thì phải nói rằng chúng ta là người có rất đầy đủ phước duyên. Quả thật nó rất là quý báu và cực kỳ khó được. Nếu chúng ta có thể nhìn chung quanh, có rất nhiều người cũng sống trong cuộc đời nhưng mà bình hoàn, đau khổ triền miên. Cũng có những con người như chúng ta vậy, nhưng mà khuyết tật, mắt không thấy được, tai không nghe được, miệng không nói được. Bây giờ chúng ta đã có đủ thân hình của mình và nói cũng được, cũng dễ thương, nghe cũng trọn vẹn, cái gì cũng có đầy đủ cả, cơm ăn áo mặc cũng đầy đủ. Một thân người mà với sở hữu nhiều như vậy thì phải nói đó là một giá trị không thể nghĩ bàn được, phải là cái cơ hội bằng vàng chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Thì như vậy đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội mà chúng tôi muốn nói đây đó, chúng ta phải tạo một cơ hội cho sự tái sanh. Nếu chưa đủ phước duyên để mà thành Phật, thành Thánh, để mà đến Tây Phương Cực Lạc, hay là đau xuất viện, hay là bất cứ cảnh giới nào của chư Phật, thì chúng ta phải tạo một cơ hội tái sanh đẹp trở lại cuộc đời này để tiếp tục tu, tiếp tục làm những điều có ý nghĩa. Như cái lần chúng tôi nói, làm được thân con người là loại tái sinh quý báu. Tại vì khi có được một thân người và chúng ta có thể sử dụng trong tư thế đúng đắn để học đạo, để làm những điều có ý nghĩa tốt đẹp hơn, thì đó là cái điều phải nói rằng chúng ta là người có ý thức. Thân người rất khó được, bởi vì vấn đề chính yếu của điều này là vấn đề hành vi đúng đắn của chúng ta. Một lời nói tốt đẹp, một ý nghĩ tốt đẹp, điều đó đủ cho chúng ta có cơ hội làm người tốt đẹp. với một ý nghĩ sai lầm, với một hành động sai lầm. Rất có thể là trong cuộc đời này phải đi tù, hay là phải mang án tử hình, hoặc là tù chung thân không chừng. Còn nếu nói về trong đời tương lai thì khó có thể biết là chúng ta sẽ đến cảnh giới nào. Hay nói một cách khác á, vấn đề đúng đắn mà chúng tôi muốn nói là muốn nói đến hành vi của đạo đức và những ngôn ngữ của ái ngữ. Để sinh làm được một con người, chúng ta phải luôn luôn khắc kỷ, tránh những hành vi xấu, nhất là trong cuộc đời hiện tại này. Đương nhiên là chúng ta đã không biết mình từ đâu đến, và đã không biết chúng ta đã làm những gì. Nhưng mà có điều trong cuộc đời này, chúng ta sẽ biết, biết chúng ta đã và đang làm gì trong cuộc đời này. Và lẽ tất nhiên, trong một tương lai gần, theo quan niệm của người học Phật, cho rằng là hiện báo nghiệp, thì những hậu quả hay là những kết quả nó sẽ xảy ra liền trong cuộc đời này. Nhưng mà còn nếu không xảy ra trong cuộc đời này, phải đợi một kiếp lai sanh nào đó. Nếu một kiếp sau thì gọi là sanh báo nghiệp, kết quả hay là cái hành vi xấu đó nó cũng sẽ đến với chúng ta. Thì như vậy, trong cuộc đời này chúng ta có thể kiểm soát được. Do vậy, cái cơ hội mà chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ đó là chúng ta phải nghĩ rằng những việc gì chúng ta làm bây giờ chắc chắn nó sẽ có kết quả với chúng ta, sớm hay muộn. Như vậy, nếu mà nhìn quanh á, chúng ta sẽ nhận ra rằng trên thực tế không bao giờ có bao nhiêu người từ bỏ cuộc sống hoàn toàn về những cái hành vi xấu ác. Ai cũng biết rằng làm tốt thì được quả tốt, làm xấu thì phải thọ nhận những cái quả xấu. Ai cũng biết vậy, ai cũng nghe vậy. Nhưng mà quý vị cứ coi đi, có được bao nhiêu người làm việc tốt? Chẳng hạn như nếu nói về ở Seattle chúng ta đây, thành ra là dân số rất là đông. Nhưng mà như trong đạo tràng mà đại chúng nghe pháp đây đó, nó không có bao nhiêu người hết đó. Nếu đứng vào mặt tích cực thì chúng ta thấy coi như là được, tạm được. Nhưng mà còn nhìn vào khía cạnh khác thì chúng ta thấy nó chưa bao nhiêu cả, phải nhiều hơn. Thành ra vì vậy đó, có cơ hội để thực hành pháp trong đời này, nếu mà biết được điều đó, chúng ta ý thức rằng thân con người là có, và đồng thời chúng ta cũng phải phát nguyện mạnh mẽ và có một cái chủ ý được tái sinh theo cách chúng ta nghĩ. Chẳng hạn như một cái nguyện vọng trong một tương lai, chúng ta sẽ sanh về cảnh giới nào? Phải có một tâm tư, phải có một cái nguyện vọng như vậy. Nó giống như người học sinh vậy đó. Khi mà bắt đầu học tiểu học thì cái tuổi đó nó rất là thơ ấu, có thể là sẽ không có nghĩ gì cả. Kể cả trung học cũng chưa biết mình phải học như thế nào mà phải đi về đâu. Nhưng mà khi mà lên đại học rồi đó, nếu mà chúng ta có chưa chọn một ngành một nghề thì nhà trường cũng bắt chúng ta chọn, có đúng không? Bắt chúng ta chọn. Trong tương lai là kỹ sư, là bác sĩ, là nha sĩ hay là kiến trúc sư, nhà trường phải bắt chúng ta chọn liền. Trong trường đời không ai bắt chúng ta chọn cả. Nhưng mà nếu chúng ta là người có nguyện vọng thì chúng ta cũng phải chọn. Cái tối thiểu là chúng ta muốn trở sanh lại cõi đời này. Hoặc là xa hơn nữa, muốn sanh về cảnh giới của chư Phật và sau đó trở lại cõi đời này để mà hướng dẫn những người còn đang sống cuộc đời mê muội. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng là giàu muốn giàu không gì thì chúng ta phải có cái nguyện vọng mà thuật ngữ Phật giáo gọi là phát nguyện. Mà thực sự nếu không có phát nguyện thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì chư Phật là do tu nhiều đời nhiều kiếp mà thành, còn chư Bồ Tát là do nguyện mà thành. Thành vì vậy, thí dụ như nếu mà anh Đức phải không? Là nguyện một ngày nào đó tôi sẽ trở lại cõi đời này ở nước Mỹ để tôi làm tổng thống, thì chắc chắn mình cũng làm được thôi. Bởi vì nguyện, cái gì cũng có cái tâm nguyện cả. Tâm nguyện của chúng ta có thể mạnh mẽ hay là đã nhiều đời nhiều kiếp rồi thì nó thành tựu trong cuộc đời này, thành tựu cho chúng ta thấy. Nhưng mà nếu là mới phát nguyện thì một lúc nào đó đợi thời gian thuần thục nó cũng sẽ thành tựu. Như vậy khi mà chúng ta đã có cái tâm nguyện thì cái nguyện đó sớm muộn gì cũng thành. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng trong cuộc đời này mình đã có được thân con người rồi, nếu nguyện là tiếp tục làm con người để mà sống trên cuộc đời này tu cho bản thân mình và mình giúp đỡ cho người khác, hay là nguyện như thế nào đó, cũng nên phát nguyện. Nếu không nguyện thì giống như con người nó không có định hướng. Nếu không phát nguyện thì giống như thuyền mà cứ trôi lơ lửng trong vòng đại dương hoài, không biết đâu là bến, đâu là bờ. Cho nên cần có cái phát nguyện. Điều đó cũng rất là dễ thấy. Có rất nhiều người cũng biết như vậy, nhưng mà không bao giờ nghĩ, không bao giờ nghĩ đến vấn đề tốt. Thành ra vì vậy rồi cứ sống trôi, sống nổi. Và ai cũng biết rằng làm xấu là tù tội, nhưng mà có nhiều người vẫn cứ cướp của, vẫn cứ giết người để đi tù. Cứ xem số lượng của con người sống trong cuộc đời này với những sinh loại khác thì chúng ta thấy rất là dễ. Mặc dù là dân số trong thế giới hiện tại có thể nói là gia tăng rất là lề, cả bao nhiêu tỷ người, nhưng mà nếu mà tính những sinh vật khác, con người vẫn còn ít hơn. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng ai cũng biết nghiệp thiện cả, nhưng mà không bao nhiêu người tu. Còn trong khi đó cái nghiệp ác nó dẫn dắt đi vào cái con đường tội lỗi, sống trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì lại cứ thi nhau mà đi vào. Cho nên số mà chẳng hạn như trong cảnh giới súc sanh mình thấy rất là nhiều so với sinh loại mà chúng ta đang sống hiện tại. Hơn nữa chúng ta thấy rằng dù chỉ là ít ỏi, nhưng mà con người cũng có cái sự tự do và thuận lợi trong vấn đề hành pháp. Điều đó cũng muốn nói rằng là trong quý vị đại chúng có mặt ở đây, mặc dù là ít ỏi thật, nhưng mà đại khái chúng ta còn có biết tu, biết hướng về đường chân niệm phải. Chỉ riêng điều đó thôi, chúng ta cũng thấy rằng là làm thân người là quý báu, là hiếm hoi. Như vậy chúng ta thấy tất cả những người trong đại chúng đây đó, nếu mà mai kia mốt nọ mà có thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thánh, so với những chúng sanh khác rất là ít ỏi, thì điều đó cũng không có gì là lạ cả. Như vậy nhìn một cái dân số khổng lồ của thế giới và xem thử số người đã chấm dứt hoặc là mắc phạm phải những cái điều xấu ác đó, đối với những người thành Phật thành Thánh không có nhiều, chúng sanh nhiều, đó là cái lẽ đương nhiên. Nhờ truy xét những yếu tố này mà chúng ta sẽ trở nên tỉnh giác, hiểu được rằng những thuận lợi và may mắn chúng ta có được thì phải ráng nắm giữ, đừng bao giờ để mất cơ hội. Như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà trong cuộc sống gia đình có những tình thương của người thân của chúng ta, phải ráng mà giữ, để một lúc nào đó nó mất rồi tìm không được. Tình thương đó có thể là vợ thương chồng hay là chồng thương vợ, cha mẹ lo lắng cho con cái hay là con cái lo lắng cho cha mẹ. Có những tình thương đó chúng ta phải trân quý, đừng bao giờ coi thường. Một khi mà vượt khỏi tầm tay của mình rồi, có nhiều người đi tìm, nhưng mà cơ hội đó khó có thể có được nữa. Một khi đã mất đi rồi thì không có thể tìm lại được. Nếu có tìm lại được, nhưng mà chắc chắn nó cũng không giống như lúc ban đầu đâu. Thành ra điều mà chúng ta có là quý báu. Một khi mà chúng ta đã hiểu được những thuận lợi và may mắn ra sao khi mà làm được một con người trong hoàn cảnh như hiện tại, một con người trọn vẹn, một con người có thể tu học, nhờ đó mà chúng ta có thể thấy được sự may mắn và hy hữu khi mà làm được thân một con người. Điều này nó khuyến khích chúng ta hướng đời mình vào một con đường đúng đắn, quyết định và không bỏ phí một cơ hội này, tại vì nó khó được. Như vậy, để có thể thực hành giáo pháp hướng cuộc đời mình đến giải thoát an vui, chúng ta cần phải có sự hiểu biết và cũng cần phải phát triển niềm tin một cách đúng đắn. Sở dĩ mà chúng tôi gọi là niềm tin đúng đắn là tại vì có những niềm tin nó không phải đúng đắn. Nói về niềm tin, nếu mà hiểu đó là một cái niềm tin suông không thôi mà không có phân loại, thì nhiều khi chúng ta có cái sự lẫn lộn. Ở đây chúng ta có thể tạm thời phân loại ba loại niềm tin. Loại thứ nhất là niềm tin của sự xác tín. Thứ hai là niềm tin của sự ước muốn hay là sự khao khát. Thứ ba là niềm tin chân thật. Bây giờ trước và trên hết nói đến cái niềm tin của sự xác tín. Căn bản của bất kỳ niềm tin nào cũng đều dựa trên một sự xác tín hẳn hoi. Vì thế mà loại niềm tin đầu tiên, tức là loại niềm tin xác tín, là quan trọng nhất, là bởi vì nó được phát triển qua sự hiểu biết trong sáng và rõ ràng, không có mơ hồ, không có dựa trên một thần quyền nào cả, mà niềm tin này nó thông qua lý trí và hiểu biết. Loại niềm tin này đồng thời cũng căn cứ trên một lý lẽ có tính cách thuyết phục. Thí dụ, như có một người tin rằng tham dự vào một cuộc thánh chiến và có thể là giết hại rất là nhiều người và sau đó được sinh lên thiên đàng. Và khi lên thiên đàng như vậy, có những cung nữ tiếp đón mình hầu hạ men. Đó là loại niềm tin mù quáng. Điều đó không thể xảy ra được dựa vào một yếu tố rất nhỏ, sát sanh không thôi cũng đủ cho chúng ta tạm nghiệp rồi, thì làm gì có chuyện mà giết được nhiều người mà được sanh lên thiên đàng. Cho nên loại niềm tin này chúng ta phải loại bỏ ngay từ đầu, nó không có tánh thuyết phục. Lẽ tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là không có người tin, cũng vẫn có những người tin, và điều đó chúng ta cho thấy rằng đó là hạng người cuồng tín. Mặc dù không có tánh thuyết phục nhưng mà vẫn có người tin, bởi vì đó là niềm tin tưởng mù quáng. Và điều này bản thân của người tin như vậy nó đã là vô minh, đã là nguy hiểm, mà nó còn lôi kéo theo hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đi vào con đường tội lỗi, chém giết nhau. Điều đó chúng ta sẽ không lạ khi có những tôn giáo chủ trương như vậy, và nó đã xô đẩy không biết bao nhiêu nhân mạng của con người vào con đường hủy diệt và tạo nên những tội lỗi khủng khiếp. Đó là niềm tin mê muội lạc lối. Niềm tin thứ hai, tức là niềm tin của sự ước muốn hay là khao khát. Đức Phật luôn luôn khuyên rằng đừng tuân theo một vị thầy chỉ vì sự thu hút của ông, mà trước tiên phải khảo sát giáo lý của vị thầy đó. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật là một người quang minh lỗi lạc, mà chúng ta thấy chưa có một vị giáo chủ nào công khai bảo tín đồ của mình đừng tin mẹ. Đức Phật ngài sẵn sàng, đừng bao giờ tin lời nói của ta nói. Trước khi tin, cứ thực tập. Khi thấy rằng đó là có lý, khi thấy rằng điều đó là cần thiết, tin. Cho nên Đức Phật ngài bảo rằng đến với ta để nghe, chứ không phải đến với ta để tin. Ngài nói như vậy có nghĩa là phải nghe trước cái đã, phải thực tập. Nếu thấy có lý thì tin, mà không có lý có quyền không tin. Đức Phật là một vị thầy rất là dễ thương, là một người dân chủ đường hoàng. Thành ra vì vậy là người đệ tử chúng ta khảo sát những giáo lý của vị thầy, bằng cách xem xét kỹ lưỡng giáo lý đó, chúng ta sẽ khám phá nó có thật đúng hay không. Và nếu đúng như thế thì chúng ta tuân thủ theo giáo lý tu học, còn nếu không thì không theo. Giáo lý có đặc điểm là càng phân tích thì chúng ta càng quyết chắc rằng nó đúng. Đó là nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật. Điều mà chúng ta không lạ gì khi thấy rằng con người càng phân tích bao nhiêu, thời đại càng tiến bộ bao nhiêu, thì thấy nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật càng gần gũi với con người nhiều hơn. Nói thì có lẽ hơi quá đáng, nhưng mà thực sự có rất nhiều tôn giáo khác đã đến với Phật giáo bằng một sự chân thành và tán dương. Có rất nhiều người bạn Cato giáo có nói với chúng tôi như thế này: chúng con là đạo Chúa, nhưng mà nếu có phải đọc những kinh thánh, nếu có phải đọc giáo lý của Cato giáo thì chúng con đọc kinh sách của Phật giáo đủ hết cả. Mà ngày nay nhiều người cũng công nhận như vậy. Điều mà chúng ta không lạ khi thấy rằng ai khi mà chưa biết cứ cho Phật giáo là đạo mê tín gì đó, khi mà chưa thực hành giáo pháp của Phật thì cứ cho rằng đó là đạo chỉ có cúng kiến chỉ cho ông già bà cả thôi. Nhưng mà kỳ thực giáo lý của Phật nó thích hợp đầy đủ với mọi trình độ, mọi con người. Từ một người không đọc chữ được cho đến những nhà khoa học, những nhà kỹ thuật cao, khi đến với giáo lý của Phật, họ càng đắm mình nghiên cứu giáo lý của Đức Phật bao nhiêu thì thấy mình càng gần gũi với nguồn giáo lý này bấy nhiêu. Và càng thực tập giáo lý của Phật bao nhiêu thì thấy cuộc đời nó trở nên thăng hoa và thánh thiện nhiều bấy nhiêu. Cho nên đó là lý do mà nhiều người, nhất là ở xã hội phương Tây, càng lúc càng chú trọng đến nguồn giáo lý của Phật. Ở đó chúng ta thấy Đức Phật cứ bảo rằng các ngươi tự khám phá lấy, các con thực tập lấy để rồi có được những kết quả tốt đẹp. Như vậy khi mà chúng ta được giáo lý có tính cách thuyết phục thì loại niềm tin này là niềm tin sẽ thỏa mãn những cái ước muốn, những khao khát của chúng ta. Chúng ta ước muốn chính mình đạt được giác ngộ, và chúng ta sẽ nhận ra rằng điều đó đúng đắn với cái sự thành tựu của chúng ta. Nếu có phải mong muốn rằng một ngày nào đó tôi sẽ thành Bồ Tát, thành Phật, kể cả như kỹ sư, bác sĩ, tại vì chúng ta hiểu được những gì chúng ta muốn, những gì chúng ta làm, thì cái sự ước muốn này, sự khao khát này là điều đúng đắn. Đúng đắn ở chỗ chúng ta không dựa vào một thần quyền nào cả. Đứng đắn ở chỗ không cần một ai ban bố cho chúng ta, mà từ chúng ta khai quật nó lên, từ chúng ta thực hành lấy, và chúng ta ghi nhận những kết quả thích đáng. Loại niềm tin thứ ba đó là loại niềm tin chân thật. Loại niềm tin này nó đòi hỏi sự tinh thông trong cách thấy thanh tịnh và cái sự thấu suốt được phẩm tính của nó. Khi mà chúng ta có cách nhìn thanh tịnh, cái nhìn thanh tịnh ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái nhìn đó nó thấu suốt từ lúc ban đầu cho đến khi gặt hái kết quả. Có nghĩa là chúng ta thấy được khi mà khởi đầu chúng ta làm cái gì và kết quả chúng ta sẽ được những cái gì. Với cái nhìn thấu suốt đó, đó là cái loại niềm tin chân thật. Như thế khi mà chúng ta đã có thân người và đã có được ba loại niềm tin như thế thì quả thật chúng ta là những con người có tự do. Tự do bởi vì chúng ta không vướng vắc vào một thần quyền nào cả. Tự do bởi vì chúng ta có thể đứng độc lập và quyết định cuộc đời của mình, không giao phó thân mạng của mình cho bất cứ một vị thần nào cả. Không ai có thể làm chủ cuộc đời của mình ngoài chúng ta. Sự tự do mà chúng tôi muốn đề cập chính là tự do hoàn toàn không bận tâm bởi nhiều vấn đề. Ví dụ nếu mà bị sinh ra trong một cõi có quá nhiều nỗi khổ thì chúng ta sẽ hoàn toàn bị chi phối bởi những tình huống đó và sẽ không có cơ hội thực hành. Ví dụ như chúng ta đã giao cái thân mạng của mình cho một vị nào đó, kể cả Thượng Đế, thì chúng ta lại lệ thuộc với Thượng Đế. Khi mà Thượng Đế vui thì ban phước cho chúng ta, mà khi Thượng Đế buồn thì Ngài hành hạ chúng ta, cũng không có tự do. Như vậy chúng ta thấy rằng là tự do mà chúng tôi nói đây nó không phải tự do theo kiểu thế gian, mà tự do trong sự hiểu biết, trong sự quyết định vận mệnh của chúng ta. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thực hành giáo pháp, có nhiều cơ hội để làm những việc tích cực khác chúng ta muốn con người như thế nào thì chúng ta sẽ làm được như chúng ta muốn như thế đó. Đức Phật đã giảng về tám cảnh giới khác nhau. Tám cảnh giới đó nó không có tự do. Ba cảnh giới thấp đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và năm cảnh giới sau tức là cõi người, cõi trời và những người sanh vào thời kỳ không gặp Phật. Trong cảnh giới của loài người nó có ba, tức là chúng ta có thể là một con người trọn vẹn, chúng ta có thể là một con người có nhiều may mắn và chúng ta có thể là một con người khuyết tật. Chúng tôi sẽ thưa với quý vị sau. Bây giờ nói đến cảnh giới đầu tiên của ba cõi thấp á, là cảnh giới địa ngục. Theo ở trong kinh điển, Đức Phật đã mô tả những tâm thái này bằng cách cho thấy cảnh giới địa ngục. Nếu nói trong tưởng tượng, trong tâm thức cũng được, mà nếu nói nó có thật cũng được. Cho chúng ta thấy rằng là nếu mà suy nghĩ cho cùng á, thì chúng ta thấy nó tùy theo tâm của chúng ta biến hiện, là thật là trong cái tư tưởng cũng được. Bởi vì mỗi cá nhân, mỗi chúng sinh có những nghiệp duyên với loại hiện hữu đó, cho nên ở trong kinh nghiệm của nó hoàn toàn là có thật. Bây giờ xin đưa ra một thí dụ để cho đại chúng nghe. Vào một dịp đẹp trời, có một vị tướng, ông săn bắn vào trong rừng và gặp một vị thầy tu đang có ngồi tĩnh tọa. Đối với vị tướng này á, chưa bao giờ ông tin nhân quả, chưa bao giờ ông tin vào thiên đường hay là địa ngục. Thì khi mà gặp nhà tu ngồi thiền như vậy đó, tức là làm cản trở cái sự săn bắn của ông. Ông rất là bực mình. Thế như vậy đó, ông mới đến gần nhà tu đó mới hỏi: "Thầy làm gì đây?" Thì vị tu sĩ mới bảo rằng: "Tôi đang có ngồi tĩnh tâm." Khi mà qua một lúc trao đổi thì vị đại tướng này hỏi thẳng một vấn đề: "Ông có tin là có địa ngục hay không?" Nhà tu không trả lời. Thì đùng đùng nổi giận: "Vị đại tướng này là họ tiếp tục: "Ông có tin có thiên đường hay không?" Nhà tu cũng không trả lời. Thì lúc đó cái vị đại tướng này là càng tức giận hơn nữa. Ông định trong bụng rằng là cái người nhà tu này rất là kỳ quái, rất là khinh thường. Lập tức ông rút gươm ra. Chỉ cần ông mạnh tay một cái là cái đầu của nhà tu kia rơi khỏi đầu liền, rơi khỏi cổ liền. thì ông mới rút gươm ra và định hành động. Thì chợt ông nghĩ, nhà tu này mặc dù mình không thích thật, nhưng mà mình giữa mình với nhà tu này đâu có oán cừu gì đâu, tại sao mình lại hành động như thế này? Khi đó ông mới từ tượng để gươm xuống. Thì lúc đó nhà tu mới bảo rằng, bây giờ thì tôi có thể trả lời cho ngài biết được. Cái lúc mà ngài rút gươm ra định lấy đầu của Bần Tăng á, thì lúc đó ngài đã có mở cửa địa ngục đi xuống đó. Và cái lúc khi mà ngài nghĩ rằng giữa Bần Đạo với ngài không có oán thù gì, ngài buông lưỡi gươm xuống, thì lúc đó là ngài đang mở cửa thiên đàng ngài đi lên. Khi mà nói tới đây thì cái vị đại tướng kia chợt tỉnh ngộ. Như vậy điều đó cho chúng ta thấy qua bài học ngắn ngủi này, khi mà chúng ta làm một vấn đề gì nó trái với đạo lý, nó trái với lương tâm của con người, nó trái với nguyên tắc trong cuộc sống, thì chúng ta là người đang mở cửa đi ngục đi xuống. Còn ngược lại, chúng ta làm thế nào để mình sống an ổn, người khác cũng hạnh phúc, cũng an vui, thì chúng ta đang mở cửa thiên đường. Chính mình đang sống trong cảnh thiên đường và những người khác cũng sống trong cảnh thiên đường với mình. Khi mà chúng ta biết được giữa những cái nghiệp của chúng ta với cảnh giới cái địa ngục như vậy, sống trong cảnh địa ngục là đau khổ, là phiền muộn. Khi mà chúng ta bị hoàn toàn chi phối bởi ảo tưởng thì chúng ta đang sống trong cảnh thiên đường. Khi mà chúng ta có khả năng tự chuyển hóa nó, chúng ta sống với một tâm hồn rất là thanh tịnh, đến với ai chúng ta cũng đem niềm vui đến, có nghĩa là chúng ta không có ảo tưởng thì chúng ta không mở cửa địa ngục đi xuống. Chúng ta thực sự cho rằng chúng ta đang ở trong cảnh giới địa ngục và sự tự do phải chịu sự đau khổ là do tâm thức của chúng ta tự mình mở cửa ra. Bởi vì nỗi khổ khốc liệt này mà chúng ta không thể suy niệm ý nghĩa của giáo pháp và không ngó ngàng gì tới việc thực hành, cho dù là chúng ta có muốn làm những điều đó, tức là những điều mà tốt đẹp trong tâm thức ảo tưởng hay là trong cảnh địa ngục thì chúng ta cũng không làm được. Ý thức được điều đó, cái hay hơn hết là chúng ta làm sao giữ cho tâm tư của mình luôn luôn an tịnh, đừng bị quấy rối, đừng có chạy theo trong cuộc sống ở nơi trần thế. Dầu cho cuộc đời như thế nào, chúng ta cũng phải luôn luôn giữ tâm hồn của mình bình thản, là chúng ta thoát khỏi cõi địa ngục này. Cảnh giới thứ hai là cảnh giới của ngạ quỷ. Đặc tính của ngạ quỷ hiểu theo ở trong kinh điển của Phật là thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Đó là cảnh giới mà chúng ta không thấy. Nhưng mà thực sự trong cuộc đời này, chúng ta có thể hiểu cảnh giới của ngạ quỷ này là trong cuộc sống của chúng ta. Cứ nhìn vào những người mà homeless, chúng ta thấy những người này sống vất vưởng, nay ở đầu đường này, mai ở xó chợ khác, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu tình thương của anh em, cha mẹ, họ hàng. Như vậy cái cảnh giới của ngạ quỷ là đặc tính là đói, là khát, là khổ sở vì thiếu. Nếu mà trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời, nhất là trong phạm vi của gia đình, nếu chúng ta không có tình thương, do vì tâm tư của chúng ta, do vì sân hận si mê, hay là do một lý do nào đó mà chúng ta không có được tình thương từ nơi người thân của mình, như vậy chúng ta đã và đang sống trong cảnh giới của ngạ quỷ. Không phải đợi chết rồi đọa vào cảnh giới của ngạ quỷ mới thấy thiếu thiếu tình thương, thiếu cơm ăn áo mặc, mà trong cuộc đời này đến với nhau mà chúng ta không có một tình thương thật sự, là chồng không thương vợ, là vợ cứ lừa đảo chồng, hay là cha mẹ không thương yêu con cái không kính trọng cha mẹ, là chúng ta đã và đang sống trong cảnh giới của ngạ quỷ. Nếu có được tình thương thực sự, chồng thương vợ, vợ thương chồng, cha mẹ thương yêu con cái thương yêu cha mẹ, là chúng ta đã thoát khỏi cái cảnh giới của ngạ quỷ. Thành ra vì vậy, nếu mà cảm thấy rằng trong một gia đình chúng ta chưa có được tình thương thật sự cho nhau, thì chúng ta phải làm sao chế tác tình thương để cho chúng ta có tình thương, là chúng ta không sống trong cảnh giới của ngạ quỷ đói khát. Còn cảnh giới của súc sanh, súc sanh là cái loại vô tri. Nói vô tri thì nó hơi quá đáng, nhưng mà phải nói rằng nó có cái tuệ giác rất là thấp. Hành xử theo cái cảm tính của mình, hành xử theo cái sân hận si mê, hành xử theo cái bản năng của súc sanh. Cho nên không cảm nhận được ai là cái người thương mình, mà ai là mình là cái người mình thương, không thấy được. Thì bây giờ với cảnh giới này, nếu mà chúng ta không khéo đó, mặc dầu chúng ta là con người có đầy đủ phước báo thật, nhưng mà nếu không khéo thì chúng ta rơi vào cái tình trạng mình không biết ai là người mình thương, mà không biết ai là cái người thương mình. Sống ngày nay mà mình không biết ngày mai, làm bây giờ mà mình không nghĩ cái hậu quả nó sẽ xảy ra như thế nào, đó là cái điều vô cùng thiếu sót. Phải nói rằng là trong tất cả các loài sinh vật, con người là loài động vật quý giá nhất, tại vì con người có đầy đủ tư duy, có trí tuệ, có thể chế tác tình thân. Khi không có thì biết chế tác cho nó có, mà khi có rồi thì chúng ta biết làm sao phát triển và duy trì cái tình thân đó càng lâu càng bền. Như vậy là chúng ta không sống trong cảnh giới của súc sanh. Như vậy là chúng ta có tự do. Trong khi đó cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không có tự do. Bây giờ chúng ta biết được ba cảnh giới đó và chúng ta thoát ra khỏi cảnh giới đó, như vậy là chúng ta có tự do. Bây giờ nói đến năm cảnh giới còn lại. Trước hết là cõi người. Cũng là con người trên cuộc đời, cũng có nhìn những tình trạng là con người, nhưng mà có những người không có cơ hội để nghe giáo pháp, Theo chư tôn đức dạy, đó là những người sống ở nơi biên địa hạ tiền, tức là những người sống ở nơi khỉ ho cò gãy, nơi đó không có chánh pháp, nơi đó không có giáo pháp. Những người có thể là sinh ra ở một nơi mà con người không có ý niệm về những hành động của đạo đức. Do vậy mà chúng ta không thể đi theo trên một con đường tốt. Đó là cái trường hợp của xã hội. Ở nơi những nơi mà vào cái xã hội, vào những cái buổi sơ khai của thời kỳ ăn long ở lỗ, nơi những người dã man sinh sống, họ có thể là những người nhưng mà luôn luôn cư xử theo tính như là không phải của một con người. Nếu cần là đấm, nếu cần là đá, nếu cần là sát phạt giết hại lẫn nhau, cũng là một con người. Nhưng mà đối với những người thiếu phước đức, thiếu nhân duyên thì nó là như vậy. Cũng là một con người, tức là nói đến cái tâm thái của loại thứ năm á, sinh ra là một con người nhưng mà lại hoàn toàn vướng vào cái tà kiến, luôn luôn đối nghịch, do vậy mà không thể thực hành theo giáo pháp giải thoát. Thành thật mà nói, có những loại tà kiến nó kỳ quá lắm. Có những tôn giáo cái chủ trương mình theo một cái tôn giáo đó như vậy đó, cha mẹ mình không cần lại, mình không làm gì hết đó, chỉ biết đấng giáo chủ của mình không thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ gì là một con người trong cuộc đời này, có mặt trong cuộc đời này, mình không phải từ đất mà mình chui lên, mình không phải từ cái bọng cây mà mình chui ra, không phải từ cục đất, cục đá mà mình có mặt, mà sự có mặt của mình là phải nhờ đến cha mẹ. Vậy mà ngày mà cha mẹ mình sống á, mình chẳng thèm một tiếng hỏi ha, mình chẳng thèm một lời gì để mà cho cha mẹ an lòng. Đến khi cha mẹ mình chết rồi, mình không thèm quỳ, mình không thèm lại. Cái điều đó là hơi vô lý. Đó là cái loại tà kiến kỳ cục. Không ai con người này, không ai là một con người trên cuộc đời này mà tự mình có. Kể cả một mình cha cũng không có mình nữa, kể cả một mình mẹ cũng không có mình nữa, phải có cha có mẹ mới có. Vậy mà mình không thèm nghĩ tới cái người mà đã nuôi dưỡng mình từ lúc mà mới sinh ra đời cho đến lúc mà tâm bé. Thì bây giờ chúng ta nghĩ gì? Đó là cái loại tà kiến vô cùng nguy hiểm. Một loại tà kiến rất là nghiêm trọng. Nó sẽ cản trở chúng ta đừng nói chi một vấn đề gì cho xa. Nó cản trở việc mà chúng ta có thể là một con người trong xã hội. Bởi vì cho một dù là một cái xã hội ở vào cái thời kỳ sơ khai cũng cần tới cái tình cảm, cũng cần tới cái lý trí. Vậy mà chúng ta không có cái lý trí để suy nghĩ việc làm đó nó có đúng hay không, hay là chúng ta không thèm có cái tình cảm đối với những người mà đã từng mang nặng đẻ đau với mình. Thì như vậy, nếu mà có phải một người mà ra lãnh đạo ở một xã hội cái kiểu đó đó thì nguy hiểm. Bởi vì cha mẹ mình còn không kính thì mình kính ai? Hay là cha mẹ mình mà mình không bao giờ nghĩ là những người này là từng mang nặng đẻ đau với mình thì mình còn nghĩ tới ai để mà mình giúp đỡ họ? Cho nên vấn đề đặt ra đó, chúng ta phải hiểu thế nào là chánh kiến và thế nào là tà kiến. Loại tà kiến này nó cản trở con người chúng ta là một con người tốt trong xã hội. Nó cản trở trên đường thánh đạo. Vậy rồi chúng ta cứ luôn luôn chấp chặt trong cái đau khổ đó. Vì thế mà chúng ta vướng mắc trong loại tà kiến này, phải nói đó là một sự trở ngại lớn trong việc mà chúng ta là một con người, trong việc mà chúng ta học và hành đạo giải thoát. Nói đến tâm thức của loại thứ sáu, cũng là con người. Có nhiều người được sinh ra với sự khiếm khuyết trong tâm thức, tức là những người mà khuyết tật, bệnh hoạn. Họ không có khả năng hiểu thấu giáo pháp. Thành ra vì vậy họ không bao giờ nghe tới lời khuyên. Thành quý vị thấy, mặc dù là giáo pháp là đó, đạo đức là đó, lương tâm của một con người là đó, nhưng mà có người nói tới đạo lý họ không thèm nghe. Có những địa người làm sai lầm mà bạn bè hay là cha mẹ, anh em mà khuyên là họ chỉ chửi thôi, họ không có bao giờ lắng nghe được. Không nhận được lời khuyên về điều gì, cho nên họ làm cứ theo cái ý thích của mình mà làm. Do đó mà cuộc đời khổ. Quý vị cứ thấy những cái loại người này họ sống hắc heo lắm. Vì không nghe một lời ai khuyên cả, vì không chấp nhận một ai đến gần với mình mà có một cái lương tâm đạo đức. Họ luôn luôn sống trong cái giành giật, trong cái sự hiểu biết thiển cận, và cuối cùng cuộc đời khổ. Họ hoàn toàn không hiểu điều đó, tại vì khả năng hiểu biết của những người này nó giới hạn, cho nên không phân biệt được những điều gì tốt phải làm và những điều gì xấu không nên làm. Loại tâm thức thứ 8, nó trái ngược lại với tâm thức, tâm thái và những kinh nghiệm về hạnh phúc và niềm vui hết sức là mãnh liệt, nhưng mà nó lại khiến chúng ta không nghĩ đến sự thực hành, đó là cõi trời. Phải nói là những người mà sanh về cảnh giới của cõi trời là những người làm nhiều điều phước thiện, làm những điều phước đức vô cùng. Do vậy mà được sanh về cõi trời. Phải nói là sanh được về cõi trời là một sự tái sanh, kết quả của sự tích tập với một số lượng khổng lồ về thiện nghiệp. Nhưng mà bởi vì do thiện nghiệp nhiều quá, do cái hạnh phúc nhiều quá, do cái niềm vui bao la và hoàn toàn, phải nói là 100%. Thành ra vì vậy, vì an vui trong hạnh phúc, trong những cái mà mình có, rồi cuối cùng cũng không tu. Chúng ta muốn được hưởng lạc thú trong tất cả các trạng thái này mà không phải có một chút phiền não nào cả, không cần phải chịu đựng bất kỳ loại đau khổ nào cả. Do vậy mà chúng ta không quan tâm đến việc nỗ lực để thoát khỏi trạng thái này. Cho nên những người mà được sanh về cõi trời á, là những người chỉ có hưởng phước không thôi. Vì chỉ nghĩ rằng mình phước nhiều, hưởng mà không nghĩ rằng một ngày nào đó nó hết. Cho nên cuối cùng rồi cứ sống mãi trong cái niềm vui thú đó. Do vậy mà cũng không tu được. Đặc biệt là những người sanh về cảnh sắc giới và vô sắc giới. Những người mà được sanh về cảnh giới của sắc giới và vô sắc giới, phải nói là những người này tu nhiều lắm. Tu phước mà cũng tu thiền định nữa. Nhưng mà nó bị dính mắc vào cảm giác của lạc thú trong khi thực hành thiền định. Cho nên cứ luôn luôn đắm chìm trong cái sự hỷ lạc của thiền định mình. Thành ra vì vậy Mà một khi đã an vui trong cái trạng thái thiền định sâu xa này, chúng ta không cảm thấy bị ngoại vật nó lôi cuốn chút nào cả. Và sống trong cảnh giới này đó, thì cứ nghĩ rằng là mình phước đức nhiều quá. Thành ra vì vậy hoàn toàn chúng ta phóng tâm trong cái niềm vui của nội tâm, và không có những cái kinh nghiệm đau khổ, phiền não, tâm thức nó trở nên yên bình và không có một cái động lực, không có một cái gì nhắc nhở rằng là phải tu. Nhưng mà rồi cuối cùng hết phước, nó vẫn rơi trở lại cõi đời. Đó là còn may. Còn nếu mà không á, nó rơi vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh cũng không chừng. Loại tâm thức cuối cùng là con người chúng ta sinh vào cõi đời, nhưng mà vào cõi đời không có Phật Pháp. Tức là cõi đời không có Phật xuất hiện, ở nơi hoàn toàn không bao giờ có đạo đức luân lý. Có những thời kỳ khác trong sự tiến hóa của thế giới mà chúng ta gọi là kiếp, giữa những sự hiển lộ của Đức Phật, lịch sử thời kỳ đó phải nói là thời kỳ tối tăm, không có chư Phật ra đời, không có đạo lý. Bị sinh vào trong một thời kỳ như vậy có nghĩa là chúng ta không thể kết nối được với giáo pháp, và do đó không có cái sự may mắn nào cả. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy, nếu mà chúng ta rơi vào trong 8 tình trạng mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, chúng ta sẽ không có tự do. Không có tự do bởi nhiều khía cạnh, và do vậy đó chúng ta cũng không có định hướng là chúng ta muốn được cái gì cả. Nếu mà có phải sinh vào cõi đời này thì cũng do nghiệp nó sinh. Nếu có phải sanh về cảnh giới của loài người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì cũng do nghiệp nó dẫn cho chúng ta không có định được cái gì cả. Cho nên là không có tự do. Thì bây giờ chúng ta ý thức được rằng đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội, có nghĩa là chúng ta phải tận dụng tất cả những điều kiện, phương tiện mà chúng ta sẵn có. Làm thế nào để chúng ta không bị ràng buộc trong cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Có được tự do không có sanh vào cảnh giới địa ngục, súc sanh? Có được cái tự do khi mà chúng ta sanh là một con người, cho dù là chúng ta có đầy đủ bao nhiêu phương tiện, bao nhiêu vật chất, nhưng mà đừng bao giờ quên rằng tất cả những thứ này đến một lúc nào đó nó cũng hết. Những cái gì mà có trong tầm tay của chúng ta trong hiện tại này là có thật đó, chứ không có giả. Nhưng mà vì nó là vô thường, vì nó không chắc thực, nó là sở hữu chủ của bất cứ một ai cả, cho nên ngày hôm nay có thể nó là sở hữu chủ của mình, nhưng ngày mai nó là sở hữu chủ của người khác. Do vậy nếu có thể chúng ta tận dụng được những cái gì mà chúng ta có hiện tại để làm một cái gì đó gọi là phương tiện cho cuộc đời của mình, làm thế nào để chúng ta có đủ hành trang, có nghĩa là chúng ta đừng bao giờ bị lệ thuộc vào đời sống của một con người. Nếu có phải chúng ta là một con người tốt đẹp nhất, đẹp như những cô hoa hậu, nhưng mà quý vị cứ coi đi, bây giờ thí dụ như một cô hoa hậu đó 18 tuổi nó đẹp thật, nhưng mà 50 năm sau cái cô hoa hậu này nó còn đẹp nữa không? Nó cũng trở nên già, nó cũng trở nên nhăn nheo, và nó cũng trở nên những bà già cũng như bao nhiêu bà già khác, nó không khác gì cả. Thì bây giờ đó, nếu có phải có phước được làm cái người hoa hậu thì phải tận dụng cái tài cái sắc bây giờ để chúng ta làm một cái gì có ý nghĩa. Hay là cho dù bây giờ chúng ta có được một con người có đầy đủ phương tiện, kể cả như tiền bạc, vật chất, chúng ta biết rằng một lúc nào đó vật chất có không bỏ chúng ta thì chúng ta cũng bỏ vật chất mà đi. Thì bây giờ chúng ta tận dụng những cái gì mình có làm một cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời. Có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc bất cứ một điều kiện nào trong cuộc sống. Có nhà có cửa là phương tiện chúng ta cần, nhưng mà cũng đừng bị ràng buộc nhiều. Phải làm thế nào chúng ta dùng phương tiện đó mà tu, đừng bỏ lỡ một cơ hội. Kể cả như bây giờ mà chúng ta có điều kiện, cho dù là chúng ta có đắc đạo, cho dù là chúng ta chứng đắc một cái gì đó trong cuộc đời này, nhưng mà đó vẫn còn ở trong cuộc đời này và vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử, thì bây giờ chúng ta đừng bao giờ tự mãn là chúng ta đắc được thiền định hay chúng ta được một cái quả gì đó. Nỗ lực dùng căn bản này tiếp tục nỗ lực tu học cho đến ngày giác ngộ. Trong cuộc đời này chúng ta biết khó có cơ hội trở lại, và chúng ta hiểu rằng vào cái thời kỳ mà không có Phật, vào thời kỳ mà đạo đức luân lý không được chú trọng, con người sống đối xử với nhau giống như luật rừng, giống như là dã thú. Thấy được cái nguy hiểm đó mà chúng ta tận dụng, đừng bỏ cơ hội. Trong cuộc đời này chúng ta phải làm một cái gì. Ngoài ra, những điều kiện cần thiết để mà chúng ta có thể sử dụng hỗ trợ để cho việc thực hành pháp có ý nghĩa, thì chúng ta cũng cần phải thấy 10 điều thuận lợi hay là 10 điều sở hữu và chúng ta có thể có được. Ở đây có thể phân biệt thành hai nhóm. Nhóm đầu tức là chúng ta thấy được rằng chúng ta có được một thân người đầy đủ, không có khiếm khuyết. Đó là điều đáng mừng. Cái thứ hai á, mà căn tánh hoàn toàn đầy đủ, có nghĩa là nam ra nam, nữ ra nữ, nó không có nửa này mà nó không có nửa kia. Đó là cái điều đáng mừng. Cái thứ ba đó là chúng ta gặp được những vị thầy, gặp được những người đạo bạn, tức là những người chúng ta có thể học hỏi được giáo lý, những người chúng ta có thể gần gũi để nương tựa, cần cái sự nhắc nhở. Và thứ tư là sau khi mà thọ nhận giáo lý, chúng ta có khả năng thực hành giáo pháp. Quý vị biết sao không? Tại vì có rất nhiều người cũng biết vậy, biết niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp đón về Tây Phương Cực Lạc, biết ngồi thiền thì phước đức trí tuệ nó sanh, nhưng mà không niệm Phật được là tại vì không nói được, hay là không niệm Phật được là tại vì nó đang đau, nó đang bệnh, mình không niệm Phật được. Tức là chúng ta biết như vậy đó mà chúng ta không làm được. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta biết được giáo pháp của Phật, thọ nhận giáo lý rồi thì chúng ta có khả năng thực hành. Đó là cái điều may mắn. Và điều cuối cùng trong nhóm đầu tiên mà chúng ta sở hữu, tức là trong đại chúng hôm nay ở đây đó, chúng ta không phải là cái người bình hoạn, chúng ta là người khỏe mạnh. Với năm điều kiện đó chúng ta thấy rất là vui. Là một con người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, là một con người nam ra nam, nữ ra nữ, là một con người gặp được vị thầy, gặp được bạn tốt, là một người có khả năng thực hành giáo pháp, là một người khỏe mạnh, thì còn cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta cần, đúng không? Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Bây giờ chúng ta có đầy đủ mọi thứ, đó là một niềm vui, đó là cơ hội chúng ta cần tận dụng để học hỏi giáo pháp của Phật. Như vậy chúng ta thấy trong phạm vi, dù chỉ trong năm hành vi cực xấu cực ác, như là gây thương tích cho Phật, giết hại A-la-hán, giết cha hay là mẹ, gây chia rẽ trong tăng đoàn, những người mà mắc phải những cái trường hợp này thì khó có thể học đạo, khó có thể chứng ngộ được đạo trong cuộc đời này. Đối với chúng ta là không có những cái đó. Như vậy bên cạnh năm điều kiện mà chúng ta đã sở hữu, còn có năm điều kiện khác, nó có liên quan tới những gì mà chúng ta có. Chẳng hạn như trong cuộc đời này, mặc dù là chúng ta không sinh ra vào cùng thời kỳ với Đức Phật, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cơ hội may mắn là chúng ta được đệ tử của Đức Phật nói lại giáo pháp của Phật cho chúng ta thực hành. Cái thứ hai là chúng ta gặp được một nơi có những vị thầy giảng đạo cho chúng ta nghe. Có những nơi không có nghe. Đừng tưởng là nơi nào cũng có. Ngày xưa khi mà thầy Đồng Trung qua Mỹ, lúc đó ở Los Angeles, lúc đó tại Mỹ phải nói rằng số chùa Việt Nam rất là ít. Vào năm 79 ở Los Angeles có một ngôi chùa, ở Washington DC có một ngôi chùa, ở Texas có một ngôi chùa, ở Sacramento có một ngôi chùa, ở San Francisco có một ngôi chùa, ở tại Seattle mình có một ngôi chùa, ngoài ra không có. Có những Phật tử tới chùa Los Angeles để mà nghe pháp á, 4 tiếng đồng hồ lái xe đi, 4 tiếng đồng hồ lái xe về. Về sau này các thầy ở các trại qua Mỹ đông, Phật tử đến đông, vì nhu cầu cho nên chùa mới có như hiện nay. Vào những năm 79 không có được bao ngôi chùa. Có thể nói là, có thể là quý vị không tin nhưng mà có thật. Có một lần có một đám ma, các thầy ở xa quá không tới được. Thành ra vì vậy đó, ở nhà quàng đó, gia đình họ yêu cầu nhà quàng mở speaker lên, các thầy ở chùa tụng kinh qua điện thoại để cầu nguyện cho những người quá cố ở nhà quàng. Chuyện đó quý vị khó tin nhưng mà có thật. Tại vì vào những năm 79 rất ít thầy. Thành ra bây giờ nói rằng là gặp một nơi mà chúng ta có cơ hội tu học ngay pháp, đó là một cái phước duyên. Cái thứ ba nữa đó, tức là nằm trong phạm vi của 7 điều kiện may mắn mà chúng ta có, chúng ta sở hữu, là giáo lý đó vẫn còn ảnh hưởng trong thời đại này. Tức là vào thời kỳ, cho dù là xã hội Việt Nam, cho dù là xã hội Tây Phương hay là bất cứ nơi nào, nhưng mà nơi mà chúng ta đang sống vẫn còn biết tới đạo lý, vẫn còn áp dụng cái nguyên tắc đạo đức giáo lý làm con người trong cuộc đời. Đó là may mắn. Điều mà chúng ta sở hữu thứ 8 hay là 5 điều kiện cuối, nó nằm trong thứ 4 ấy, là chúng ta gặp được vị thầy để rồi chúng ta quy y nương tựa theo Phật. Có nhiều vị muốn quy y không được, có nhiều vị trong cuộc đời không có cơ hội để quy y. Đến khi mà qua đời rồi, người thân thấy vậy mới cho quy y linh. Thành ra nếu có thể được trong cuộc đời, nếu mà quý vị có thể được quy y thì cứ quy y đi. Đương nhiên là quy y linh cũng tốt thôi, ít ra còn có gieo một cái gì đó nhân lành. Nhưng mà đợi quy y linh rồi đó, lúc đó thì nó chỉ trong phương diện khác, nhưng mà ngay trong cuộc đời này mình lại chưa thực hành gì giáo pháp của Phật, thì đó là một điều thiếu sót. Như vậy có được vị thầy truyền trao giáo pháp là một điều may mắn. Và cuối cùng, có được những vị thầy cùng với chúng ta sống trong giáo pháp từ bi, nương tựa lẫn nhau, học hỏi tu đạo như các Phật tử hiện nay, phải nói rằng chúng ta là người may mắn. Sở hữu được 10 điều như vậy thì không có cái gì quý giá trong cuộc đời mà chúng ta cần. Nếu biết đó là điều quý giá, chúng ta tận dụng, ráng giữ, đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào. Được sinh là một con người được cung cấp 10 điều thuận lợi này là điều tốt đẹp nhất để mà chúng ta thực hành. Do vậy, chúng ta phải nhận thức rằng sự sống hiện tại của chúng ta là một sự sống ưu việt. Tiền bạc, nhà cửa, phương tiện cần. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu 10 điều này thì chúng ta vẫn là người thiếu sót. Nếu chúng ta có đầy đủ điều kiện, phương tiện, nhà cửa, xe cộ, vật chất, anh em bạn bè mà có thêm được 10 điều kiện sở hữu này nữa thì phải nói cuộc đời của chúng ta tốt đẹp vô cùng. Nếu chúng ta hoàn toàn biết được điều đó là những điều hoàn thiện sự tu tập, thì mặc dù chúng ta không hẳn siêu xuất, mặc dù chúng ta không hẳn là một vị Bồ Tát, không hẳn là một vị Phật trong cuộc đời này, nhưng mà bằng cái sự nỗ lực với chừng mực đó, chúng ta biết chắc rằng trong cuộc đời mình sự thánh thiện, và một lúc nào đó muốn hay không chúng ta cũng trở thành những vị thánh nhân. Và ít nhất là chúng ta cố gắng không phí phạm cuộc đời này và thay vào đó sử dụng nó trong khả năng tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể có được. Với quyết định này ở trong thâm tâm, chắc chắn chúng ta có thể tránh không bị thối chuyển, có thể giữ vững mức độ của chúng ta và thậm chí còn phát triển khả năng hiểu biết, khả năng đạo đức, luân lý và tuệ giác càng lúc càng sâu rộng hơn. Nói tóm lại, chúng ta không nên bỏ phí bất cứ một chút thời gian nào. Thay vào đó, thời giờ của chúng ta có được là nên làm những điều có ý nghĩa, đừng bao giờ trì hoãn, bởi vì chúng ta có thể sinh ra cõi đời này thì chúng ta biết được ngày, tháng, năm cha mẹ mình sinh ra, nhưng mà chúng ta là không biết chết ngày nào. Bởi vì nó vô thường, sinh thì biết mà dùng chết thì chúng ta không biết lúc nào. Thành ra vì vậy đừng bao giờ để lỡ mất cơ hội. Từ giây phút sinh ra tiến gần đến cái chết một cách vững chắc và không thể quả quyết khi nào chúng ta chết. Chính bởi yếu tố này mà khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc hết sức là quan trọng. Những phương tiện mà chúng ta có, chúng ta nắm trong tầm tay là cái cơ hội bằng vàng. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội, đừng bao giờ để đánh mất. Chúng ta phải sử dụng tốt nhất thời gian của chúng ta ngay tại đây và ngay bây giờ. Nếu mà tất cả những điều kiện này cùng với những điều sở hữu mà chúng ta có, thì sự tái sinh của chúng ta chắc chắn nắm trong tay của chúng ta. Đó là một tình trạng hoàn hảo. Như vậy, để thực sự việc thực hành của chúng ta có kết quả, chúng ta có thể phát triển động cơ đúng đắn. Có nghĩa là chúng ta sử dụng điều kiện, những gì mà chúng ta có trong hiện tại, thực hành giáo pháp, làm lợi lạc chúng sanh, và cứ như vậy vượt qua tất cả mọi chông gai trở ngại, thì con đường tái sanh rộng thênh thang ở trước mặt chúng ta. Chúng ta muốn đến cảnh giới nào tùy theo chúng ta muốn đến. Kính thưa đại chúng, bài pháp "Đừng bỏ lỡ cơ hội đến đây" xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh Phật đạo.